Full house.
Hay quá. Các chị em thân mến, tinh thần chúng ta đang cảm thấy trong buổi tối hôm nay phản ánh sức mạnh của các anh chị em và sự cống hiến của các anh chị em. Xin trích dẫn lời của Đức Thầy: các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Trong khi suy nghĩ về cơ hội của tôi để được ngỏ lời cùng các anh chị em, tôi đã nhớ tới tình yêu thương mà người vợ yêu quý của tôi là Frances đã dành cho hội phụ nữ. Suốt cuộc đời của bà đã phục vụ trong nhiều chức vụ trong hội phụ nữ. Khi vợ chồng tôi vừa mới 31 tuổi, tôi được kêu gọi với tư cách là chủ tịch của phái độ truyền giáo Canada. Trong 3 năm phục vụ trong chức định đó, Frances đã chủ tọa tất cả các hội phụ nữ trong khu vực rộng lớn đó, bao gồm các tỉnh của Ontario và Quebec. Bà đã có một số tình bạn thân thiết nhất từ chỉ định đó, cũng như từ nhiều sự kêu gọi sau này, khi bà phục vụ trong hội phụ nữ của tự giáo khu chúng tôi. Họ mời bà vào như là một người con gái trung thành của Cha Thiên Thượng, là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi nhớ bà ấy rất nhiều, nhiều hơn có thể nói nên lời. Tôi cũng yêu mến hội phụ nữ. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng hội này được tổ chức bởi nguồn soi dẫn và là một phần quan trọng của giáo hội của Chúa ở trên thế gian. Tất cả những điều tốt lành đến từ tổ chức này và tất cả các cuộc sống đã được ban phước nhờ vào hội này là vô kể. Hội phụ nữ do nhiều phụ nữ khác nhau tạo thành. Có những người trong số các anh chị em là độc thân, có lẽ đang đi học, có lẽ đang đang lay làm, đang xây dựng một cuộc sống đầy đủ và phong phú. Một số các anh chị em là những người mẹ bận rộn với con cái. Một số các anh chị em đã mất chồng vì ly dị hoặc qua đời và đang vất vả để nuôi dạy con cái của mình mà không có sự giúp đỡ của chồng và người cha. Một số các anh chị em đã nuôi dạy con cái nhưng lại lần ra rằng nhu cầu của chúng để được các chị em giúp đỡ vẫn còn tiếp tục. Rất nhiều chị em có cha mẹ già cần được chăm sóc và yêu thương mà chỉ các anh chị em mới có thể cung cấp được. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, thì cũng có lúc tất cả chúng ta đều gặp phải thử thách và vất vả. Mặc dù thử thách của mỗi người đều khác nhau, nhưng chúng ta đều có thử thách. Nhiều thử thách chúng ta đối phó đều có thật, vì chúng ta đang sống trong thế gian hữu diệt với nhiều loại người khác nhau. Đôi khi, chúng ta hỏi trong nỗi tuyệt vọng, làm thế nào tôi có thể giữ cho mình luôn tập trung vào thượng thiên giới, trong khi đang sống trong hạ thiên giới này? Sẽ có lúc các chị em đi trên một con đường đầy chông gai. Có thể có những lúc các anh chị em cảm thấy bị tách rời, thậm chí bị cô lập, khỏi đấng ban cho mọi ân tứ tốt lành. Các anh chị em lo lắng, sẽ bị đơn độc một mình, nỗi sợ hãi, thay thế đức tin. Nếu các anh chị em thấy mình ở trong hoàn cảnh như vậy, thì tôi khẩn nài các chị em nên nhớ phải cầu nguyện. Tôi yêu thích những lời của Chủ tịch Ezra Taft Benson về việc cầu nguyện. Trong suốt cuộc sống của mình, lời khuyên bảo phải dựa vào lời cầu nguyện đã được quý trọng hầu như hơn hết bất cứ lời khuyên nào khác tôi đã nhận được. Lời khuyên này đã trở thành một phần nền tảng của tôi, một cái neo, một nguồn sức mạnh và nền tảng hiểu biết của tôi về những sự việc thiêng liêng. Mặc dù có những điều không may xảy ra, nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự bảo đảm trong lời cầu nguyện. Vì Thượng Giới phán bình an vào tâm hồn, sự bình an đó, tinh thần thanh thản đó là phước lành lớn nhất của cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô khuyên bảo, trình các sự cầu khinh của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Thật là một lời hứa đầy vinh quang. Sự bình an là điều chúng ta tìm kiếm điều chúng ta khao khát. Chúng ta không bị đặt trên thế gian này để đơn độc một mình. Thật là một nguồn quyền năng, sức mạnh và an ủi kỳ diệu có sẵn cho mỗi người chúng ta. Chúa biết rõ chúng ta hơn là chúng ta biết mình. Ngài có một sự hiểu biết sâu rộng hơn. Và Ngài biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Ngài bảo đảm với chúng ta rằng Ngài sẽ ở với chúng ta để giúp đỡ nếu chúng ta cầu xin. Chúng ta có lời hứa rằng hãy cầu nguyện luôn luôn và tin tưởng và mọi việc sẽ hiệp lại làm lợi ích cho các người. Khi cầu nguyện lên Thượng Đế, thì chúng ta đừng nên quên những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi dành cho chúng ta. Khi Ngài đối mặt với nỗi đau đớn tột cùng ở vườn Gethsemane và cây thập tự, Ngài đã cầu nguyện lên Đức Chúa Cha, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Đôi khi, thật là khó khăn để chúng ta tin cậy Cha Thiên Thượng, là Đấng biết rõ nhất cách làm thế nào, khi nào và theo cách thức nào để giúp đỡ điều chúng ta tìm kiếm. Tôi yêu thích bài thơ sau đây. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi biết Thượng Đế đáp ứng lời cầu nguyện. Tôi biết Ngài đã phán bảo cho tôi biết là Ngài luôn nghe thấu lời cầu nguyện đó và sớm muộn gì cũng sẽ được đáp ứng. Vì vậy, tôi cầu nguyện và bình tĩnh chờ đợi. Tôi không biết cái phước lành tôi đang tìm kiếm sẽ đến theo như tôi nghĩ. Nhưng tôi chỉ cầu nguyện lên Ngài mà thôi. Là Đấng có ý muốn khôn ngoan hơn ý muốn của tôi. Và tôi chắc chắn rằng Ngài sẽ đáp ứng lời cầu xin của tôi hoặc cử tới đáp ứng để làm một phước lành lớn lao cho tôi. Dĩ nhiên, lời cầu nguyện không chỉ dành cho những lúc khó khăn. Chúng ta được nhiều lần cho biết trong Thánh Thư phải cầu nguyện luôn luôn và thành tâm luôn luôn. Những lời của một bài thánh ca yêu thích và quen thuộc đặt ra một câu hỏi mà mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình hàng ngày. Ta có nhớ nguyện cầu không? Ngoài việc cầu nguyện để giúp chúng ta đứng đầu trong thế giới thường xuyên khó khăn của mình, còn có việc nghiên cứu Thánh Thư, những lời nói về lễ thật và soi dẫn trong 4 tác phẩm tiêu chuẩn của chúng ta là tài sản quý báu đối với tôi. Tôi không bao giờ mệt mỏi vì đọc Thánh Thư. Bất cứ khi nào tôi tra cứu Thánh Thư, tôi đều được nâng cao tinh thần. Những lời thí lý này về lẽ thật và tình yêu thương hướng dẫn cuộc sống tôi và chỉ dẫn con đường dẫn đến sự hoàn thiện vĩnh cửu. Khi chúng ta đọc và suy ngẫm Thánh Thư, chúng ta sẽ nhận được lời mách bảo dịu dàng của Thánh Linh cho tâm hồn mình. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chúng ta tìm hiểu về các phước lành có được qua việc tuân giữ giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta đạt được một chứng ngôn chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng là Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô, và về tình yêu thương của hai Ngài dành cho chúng ta. Khi kết hợp với lời cầu nguyện của mình, chúng ta biết chắc chắn rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là chân chính. Chủ tịch Gordon B. Hinckley nói, cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người chúng ta để nuôi dưỡng lời nói thiêng liêng của Ngài và để nhận được từ những lời nói đó sức mạnh, sự bình an và kiến thức vượt quá mọi sự hiểu biết. Khi chúng ta nhớ cầu nguyện và dành thời gian để đọc Thánh Thư, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được ban phước thêm và gánh nặng của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn. Tôi xin chia sẻ với các anh chị em câu chuyện về cách Cha Thiên Thượng đáp ứng những lời cầu nguyện và khẩn cầu của một chị phụ nữ. Hãy ban cho chị sự bình an và bảo đảm mà chị đã tìm kiếm một cách tuyệt vọng. Tiffany bắt đầu gặp khó khăn từ năm ngoái khi chị đang có khách đến nhà chị vào lễ tạ ơn và sau đó một lần nữa vào lễ Giáng sinh. Chồng chị đang theo học trường y và đã bắt đầu học nội trú năm thứ hai. Vì phải làm việc nhiều giờ nên anh ta không thể giúp đỡ chị nhiều như cả hai đều muốn. Và vì vậy, hầu hết những công việc cần phải được làm trong mùa lễ này đều là trách nhiệm của Tiffany ngoài chăm sóc 4 đứa con nhỏ của chị. Chị trở nên quá bận rộn. Và rồi chị được biết rằng một người chị yêu mến đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sự căng thẳng và lo lắng đã bắt đầu trở thành một gánh nặng đối với chị, rồi chị rơi vào một thời kỳ chán nản và trầm cảm. Chị tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, nhưng chưa có gì thay đổi. Chị ăn không ngon miệng và bắt đầu giảm cân. Thân hình nhỏ bé của chị không đủ khả năng chịu đựng. Chị đã tìm kiếm sự bình an qua thánh thư và cầu nguyện để được giải thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đang hành hạ chị. Khi dường như không có được sự bình an lẫn giúp đỡ, chị bắt đầu cảm thấy bị Thượng Đế bỏ rơi. Gia đình và bạn bè của chị cầu nguyện cho chị và cố gắng hết sức giúp đỡ chị. Họ mang đến thức ăn cho chị, nhưng chị chỉ có thể ăn được một vài miếng, rồi sau đó thì không thể nào ăn hết. Vào một ngày đặc biệt khó khăn, một người bạn đã cố gắng một cách vô vọng để dỗ dành chị ăn thức ăn mà chị luôn luôn ưa thích. Khi không thành công, người bạn nói, phải có một món nào đó mà chị nghĩ là ngon chứ. Tiffany suy nghĩ một lúc và nói, món duy nhất tôi có thể nghĩ là ngon chính là bánh mì làm ở nhà. Nhưng lúc đó không có bánh mì làm ở nhà. Buổi trưa hôm sau, chủ nhà Tiffany reo lên. Chồng của chị tình cờ ở nhà và ra mở cửa. Khi trở vào, anh mang theo một ổ bánh mì làm ở nhà. Tiffany ngạc nhiên khi nói với chị rằng bánh mì đó là của một phụ nữ tên là Sherry mà họ hầu như không biết. Chị ấy là bạn của người chị của Tiffany là Nicole, sống ở Colorado. Sherry được giới thiệu sơ qua với vợ chồng Tiffany vài tháng trước khi Nicole và gia đình của chị đến ở với Tiffany trong dịp lễ tạ ơn. Lúc đó, Sherry sống ở Omaha, đã đến nhà của Tiffany để thăm Nicole. Vài tháng sau đó, với ổ bánh mì thơm ngon trong tay, Tiffany gọi điện thoại cho chị Nicole để cảm ơn chị ấy đã gửi Sherry đi làm một công việc với lòng thương xót. Thay vì thế, chị biết được là Nicole đã không bảo Sherry đến thăm Tiffany và không biết gì về điều đó cả. Tiffany biết được phần còn lại của câu chuyện khi Nicole nói chuyện với Sherry, đã tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy chị ấy mang tặng ổ bánh mì. Điều mà Nicole biết được là một nguồn soi dẫn đối với chị, đối với Tiffany, đối với Sherry, và đó là một nguồn soi dẫn đối với tôi. Và buổi sáng đặc biệt, khi chị mang đến tặng ổ bánh mì, Sherry đã được thúc giục để làm cho hai ổ bánh mì thay vì một ổ như chị đã dự định. Chị cho biết rằng chị cảm thấy có ấn tượng phải mang theo ổ bánh mì thứ hai để trong xe vào ngày hôm đó, mặc dù chị không biết tại sao. Sau khi ăn trưa tại nhà một người bạn, đứa con gái một tuổi của chị bắt đầu khóc và cần phải được đưa về nhà để ngủ. Sherry do dự khi cảm giác rõ ràng đến với chị rằng chị cần phải mang ổ bánh mì dư đó đến cho Tiffany là em gái của Nicole, sống ở phía bên kia của thị trấn cách đó 30 phút và là người mà chị chỉ mới quen. Chị cố gắng làm ngơ thúc giục đó. Chị chỉ muốn mang đứa con gái mệt mỏi của mình về nhà và cảm thấy ngượng ngùng về việc mang tặng ổ bánh mì cho một người gần như là xa lạ. Tuy nhiên, ấn tượng đi đến nhà của Tiffany rất mạnh mẽ, nên chị đã làm theo thúc giục đó. Khi chị đến, thì chồng của Tiffany ra mở cửa. Sherry nhắc anh nhớ rằng chị là bạn của Nicole và anh ấy gặp chị trong một thời gian ngắn vào dịp lễ tạ ơn. Chị đưa cho anh ta ổ bánh mì rồi ra về. Và như vậy là Chúa đã gửi một người gần như xa lạ ở bên kia thị trấn để mang theo không chỉ một ổ bánh mì làm ở nhà như được mong muốn, mà còn là một thiệp rõ ràng về tình yêu cho Tiffany. Những gì xảy ra đến với chị không thể được giải thích trong bất cứ cách nào khác. Tiffany đã có một nhu cầu cấp thiết để cảm thấy rằng chị không đơn độc một mình, rằng Thượng Đế đã biết chị và không bỏ rơi chị. Ổ bánh mì đó chính là thứ chị muốn. Được một người chị không quen biết nhiều mang đến tặng một người không hề biết gì về nhu cầu của chị, nhưng là một người lắng nghe thúc giục của Thánh Linh và tuân theo sự thúc giục đó. Điều đó là trở thành một dấu hiệu rõ ràng để Tiffany thấy rằng Cha Thiên Thượng biết được nhu cầu của chị và yêu thương chị đủ để gửi đến sự giúp đỡ. Ngài đã đáp ứng lời khẩn cầu xin được trợ giúp. Các anh chị em thân mến, Cha Thiên Thượng yêu thương các anh chị em, mỗi anh chị em. Tình yêu thương đó không bao giờ thay đổi. Tình yêu thương đó không bị ảnh hưởng bởi diện mạo tài sản của các anh chị em hoặc bỏ số tiền mà các anh chị em có trong tài khoản ngân hàng. Tình yêu thương đó không bị thay đổi bởi tài năng và khả năng của các anh chị em. Nó đơn giản là có sẵn. Tình yêu thương có sẵn cho các anh chị em khi các anh buồn hay vui, chán nản hoặc hy vọng. Tình yêu thương của Thượng Đế có sẵn cho các anh chị em, dù các em xứng đáng với tình yêu thương đó hay là không. Nó luôn luôn đơn giản là có sẵn. Khi chúng ta tìm kiếm cho Thiên Thượng qua lời cầu nguyện thành khẩn, chân thành và nghiêm túc trong việc học hỏi Thánh Thư, thì chứng ngôn của chúng ta sẽ trở nên vững mạnh và bén rễ sâu. Chúng ta sẽ biết tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta không bao giờ đơn độc một mình. Tôi hứa với các anh chị em rằng có một ngày nào đó các anh chị em suy nghĩ về cuộc sống của mình, các anh chị em sẽ nhận biết rằng Ngài luôn luôn ở đó bên cạnh các anh chị em. Tôi biết điều này là đúng. Tôi biết điều đó và người bạn cũng rượu của tôi là Francis Monty. Tôi để lại phước lành của tôi cho các anh chị em và lòng biết ơn của tôi về tất cả những gì mà các anh chị em đã làm và về những điều tốt lành và lời cầu nguyện của tôi trong công danh của Đấng Cứu Rỗi là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa. Amen.